Độc Tôn Tam Giới, chương 2759, Công Chúa Chiêu Thân, 2, Góc Chuyện Audio.com, mà Công Chúa Hoàng Thất Chiêu Thân, như vậy cơ hội khá lớn. Cho nên mấy tên đại biểu Hoàng Thất này đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Lúc này một tên thái giám vẻ mặt trắng nõn từ trong nội viện vội vàng đi ra. Thân Vương Đại Nhân, Công Chúa đã tuyệt thực rất nhiều ngày, dường như nàng rất cực lực chống lại lần chiêu thân này. Hà hà, Cổ Công Công, ngươi hầu hạ công chúa nhiều năm như vậy, nên biết tính tình công chúa chứ. Nhưng mà ngươi bán mạng vì hoàng thất có lẽ còn lâu hơn a. Tâm tư của ngươi rốt cuộc là thiên về phía công chúa hay là thiên về phía hoàng thất? Một đại biểu trung niên của hoàng thất nhàn nhạt cười hỏi. Tên thái giám kia biến sắc nói. Nô tài tự nhiên là chung với hoàng thất, công chúa và hoàng thất vốn là một thể, chung với công chúa chính là chung với hoàng thất a. Hà hà, công chúa. Hy vọng nàng ta biết cân nhắc a. Hoàng huynh bồi dưỡng nàng ta như vậy, thời khắc mấu chốt, nếu như nàng không phối hợp, vậy nàng ta cũng phải làm công chúa tới tận cùng. Không phải huyết mạch hoàng thất ta, trong lòng tất sinh dị tâm a. Một đệ tử hoàng thất khác cũng thở dài nói, cũng không biết bệ hạ nghĩ thế nào, vị công chúa đại nhân này lạnh lùng như băng, ai gặp cũng xa cách. Nếu như không phải dung mạo thực sự xuất chúng, chỉ sợ chó cũng không muốn phản ứng tới nàng a. Được rồi, ít nói đi. Dù sao cũng là công chúa do chính miệng bệ hạ thụ phong. Hơn nữa bệ hạ đối với nàng cũng có chút coi trọng. Công chúa tài mạo song toàn, tính tình tuy rằng lạnh lùng chút ít, nhưng mà loại khí chất này không phải là loại khí chất mà đám đệ tử thế lực lớn kia thích nhất hay sao? Hắc hắc, nói cũng đúng. Nghe nói rất nhiều đệ tử thế lớn trong thập đại thần quốc đều là kẻ đê tiện, những nữ nhi dễ dàng nắm trong tay bọn họ sẽ không có một chút hứng thú nào. Đối với những nữ nhân cao ngạo, lạnh lùng, hết lần này lại lần khác lại truy đuổi giống như cái gì ấy nhỉ. Nói cũng đúng, vị công chúa này của chúng ta là thứ rất hợp khẩu vị của bọn họ. Hy vọng nàng ta thức thời phối hợp a. Những thành viên hoàng thất này không ngừng nói chuyện, nghe thanh âm của bọn họ dường như cũng không quá tôn trọng vị công chúa này. Thậm chí cũng không quá đặc biệt coi trọng, hơn nữa vị công chúa này dường như không phải là huyết mạch hoàng thất mà là một vị công chúa được nhặt về. Trong nội cung, vị công chúa của Lam Yên đảo vực này mặc bộ y phục trắng như tuyết, đứng ở cửa sổ, lông mày nhíu lại, nhìn qua phương xa, ánh mắt đẹp đẽ mà tịch mịch, lộ ra khí chất lạnh lùng, giống như không hòa hợp với thế giới này vậy. Bên trong ánh mắt đẹp đẽ và tĩnh mịch của nàng ngẫu nhiên hiện lên một tia đau thương, giống như nhớ tới chuyện cũ thương tâm gì đó, xúc động tiếng lòng của nàng. Đã nhiều năm như vậy ta lưu lạc tới đây, không biết những người trong nhà có khỏe không? Năm đó từ biệt hắn hẳn không tránh được một kiếp kia. Vị công chúa này tâm sự mênh mông, ở trong nội cung tâm tư không biết đã bay tới phương nào. Tuy rằng nàng là công chúa của Lam Yên đảo vực thế nhưng ở nơi này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nàng không có bất kỳ cảm giác tương thích nào, cũng chưa bao giờ dung nhập thực sự vào nơi này. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ về cố thổ, nghĩ về những gương mặt quen thuộc, những người làm cho nàng nhớ thương kia. Đội ngũ yến gia vốn tới tham dự thịnh hội cổ ngọc này xong sẽ lập tức rời khỏi, trở lại Vĩnh Hằng Thần. Góc Chuyện Audio.com, quốc, nhưng mà nghe nói công chúa của Lam Yên đảo vực chiêu thân, hơn nữa điều kiện còn phong phú như vậy. Người trẻ tuổi của Yến gia đều dục dịch, mấy tộc lão âm thầm thương lượng, cảm thấy dù sao ở thịnh hội cổ ngọc cũng không xảy ra việc gì, ở lại vài ngày cũng không có sao. Lần chiêu thân náo nhiệt như vậy, để cho mấy người trẻ tuổi này đi tham dự cũng tốt. Vạn nhất một người trẻ tuổi nào đó của gia tộc thực sự lấy được công chúa hoàng thất Lam Yên đảo vực cũng là một chuyện không tệ. Dù sao lần này, những người trẻ tuổi tới tham dự thịnh hội cổ ngọc trừ Hoàng Nhi ra, mấy người khác đều không tính là thiên tài cao cấp nhất Yến gia. Bọn họ cũng không chuẩn bị vốn liếng thông gia với các đại thế gia khác. Nên nếu như có thể thông gia với loại thế lực nhị lưu như Lam Yên đảo vực trên phương diện tâm lý có ưu thế, lại có thể nhận được chỗ tốt lớn như vậy, cớ sao không làm chứ? Lam Yên đảo vực này cũng cực kỳ biết tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt. Công chúa chiêu thân, cũng dùng phương thức thông tục nhất luận võ chiêu thân. Không thể không nói, chiêu này vô cùng thông tục thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là phương thức sôi nổi nhất. Điều kiện tham dự chiêu thân là tham dự thịnh hội cổ ngọc lần trước, hoàn toàn không kém bao nhiêu. Cũng yêu cầu thiên tài trẻ tuổi, tuổi hạn chế cũng giống nhau. Nếu như là người trước đó tham dự thịnh hội cổ ngọc thì không cần báo danh lại, trực tiếp có thể tham dự lần luận võ chiêu thân này. Mà nếu như trước đó không có tham dự thịnh hội cổ ngọc thì cần phải báo danh, chỉ cần thông qua xét duyệt là được. Chuyện này càng thêm kích thích lòng nhiệt tình của đám thiên tài trẻ tuổi. Tin đồn về công chúa Lam Yên đảo vực trên phố cũng càng ngày càng nhiều. Các loại tin đồn đều miêu tả vị công chúa này là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc nhân Gina. Điều này cũng khiến cho đám thiên tài trẻ tuổi này bị nhen nhóm máu nóng trong người sôi sục. Hai ngày qua Giang Trần rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Yến Thanh Tang rất là phấn chấn. Bộ dáng như nhất định phải chiếm được vị công chúa này vậy. Thiệu Uyên huynh đệ, nói lời thật tình một chút đi, ngươi cảm thấy ta tham dự luận võ chiêu thân này có bao nhiêu hy vọng? Đây đã là lần thứ 18 Yến Thanh Tang hỏi Giang Trần vấn đề này. Ta nói Yến huynh này, ngươi sao cứ hỏi mãi vậy? Ngươi muốn biết có bao nhiêu hy vọng chẳng phải cứ đi thử là biết sao? Lần này thiên tài thập đại thần quốc tới bao nhiêu chứ? Không phải ngươi đều gặp rồi sao? Bọn họ có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu người sẽ tham gia? Ngươi không đi thử xem thì làm sao biết mình có bao nhiêu hy vọng? Ai, Yến Thanh Tang thở dài một hơi. Lần này thập đại thần quốc có hơn 10 thế gia tới đây, thực lực vượt qua chúng ta có lẽ chỉ ít có hơn 10. Huynh đệ, nếu như ta có được thực lực của ngươi. Nói tới đây, hai mắt Yến Thanh Tang bỗng nhiên sáng ngời, đẩy cửa ra, nhìn quanh bốn phía một hồi, lúc này mới thần thần bí bí đi tới phía trước, hạ thấp giọng hỏi. Huynh đệ, Hạ Hầu Hy kia, Giang Trần nhíu mày, ta nói rồi, ta chưa từng gặp người này. Hắc hắc, tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hổ à. Thâm tàng bất lộ nha, Yến Thanh Tang nện một đấm qua vai Giang Trần, cười hắc hắc nói. Nhưng mà nghĩ tới tên hung hăng càn quấy kia đã mất mạng, trong lòng ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là hả giận à. Nghĩ tới Hạ Hầu Hy, trong lòng Yến Thanh Tang, cốc truyện audio.com, không thiếu sự khinh bỉ, cách chương.